Này đồ ngốc, cậu đang làm gì đấy?
Mười sáu tuổi.
Này đồ ngốc, cậu đang làm gì đấy?
Tôi mở mắt, chụp lấy điện thoại, nhìn tin nhắn của Minh Huy và mỉm cười với cái giọng điệu cao ngạo quen thuộc của cậu.
Đó là một ngày xuân rất đẹp, nắng tinh khôi khẽ xuyên qua rèm cửa sổ, khiêu vũ nhịp nhàng trên da thịt tôi.
Cậu mới là đồ ngốc đấy, lớp học hôm nay thế nào?
Không có gì đặc biệt, hôm nay học nhiều quá nên mệt nhoài ra đây. Trong khi tôi còn đang mắt nhắm mắt mở cuộn mình trong chăn như một con mèo lười, thì cậu đã hoàn thành gần xong một ngày của mình. Buổi sáng của tôi là buổi chiều của cậu ở xứ người. Tôi gặp được cô gái đẹp nào không?
Vẫn chưa.
Yên tâm đi, có thì sẽ báo cho cậu biết đầu tiên. Được chứ?
Được, thôi cậu đi ăn uống đi, rồi lát nữa mình gặp.
Ừ, cậu cũng ăn sáng đi. À này, Nguyên.
Gì?
Nhớ cậu quá.
Tớ cũng vậy.
Từ 3 tháng nay, cứ mỗi sáng sớm tôi lại nhận được tin nhắn của Huy. Cậu hàng xóm cũng là bạn thân của tôi, vừa theo mẹ định cư ở Hoa Kỳ. Bà mẹ cậu đã ly hôn, cậu theo mẹ đi nước ngoài. Bà cậu ở lại căn nhà ngay sát bên nhà tôi. Ngày đưa cậu ra sân bay, nhìn bóng cậu nhỏ dần theo những bước chân trên ven rồi biến mất sau cánh cửa cách ly. Tôi đã khóc, dù trong thời gian trước đó chưa từng một lần rơi lệ khi chúng tôi nói về chuyện chia xa này. Cũng lạ, tôi cứ tưởng bản thân kiên cường lắm, nhưng hóa ra khi đối mặt với bất cứ sự chia ly nào, người ta cũng ít nhiều khó tránh khỏi cảm giác bị tổn thương. Những ngày đầu xa bạn, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi thấy mình đơn độc giữa phố phường, giữa mái trường, giữa những gương mặt quen và lạ. Ước gì có cậu ở đây, dù chỉ là im lặng bước đi bên cạnh tôi thôi cũng đủ khiến tôi thấy bớt cô quạnh. Vậy nên, qua đến xứ người, mỗi ngày đi học về, việc đầu tiên Huy làm không phải ăn cơm hay tắm rửa, mà là ngồi vào máy nói chuyện với tôi. Cậu kể với tôi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện đường, chuyện phố, tất cả mọi chuyện hay ho mà cậu luôn hao hức, để dành trong lòng để chiều về chia sẻ cùng với tôi. Dường như muốn phần nào đó lấp đầy khoảng trống mà cậu đã vô tình để lại trong tôi. Sau 3 tháng tôi cũng nguôi dần và bắt đầu quen với điều đó. Tôi có phần thấy được ủi an hơn khi biết rằng dù cách xa nhau cả một đại dương bao la, cậu vẫn quanh quẩn đâu đó trong nhà, bên cạnh máy vi tính và sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào tôi cần. Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi mở Facebook, khẽ dụi mắt và viết lên một câu tâm trạng đầu ngày. Như một phần nghi lễ của sự trưởng thành, khi người ta dần lớn, cần phải học cách bình thản chấp nhận sự chia xa. Huy là người vào like trạng thái của tôi đầu tiên, như một hàm ý thừa nhận rằng cậu hiểu, cậu đồng ý và cũng như tôi, cậu không thể nào làm được gì để thay đổi nó. 17 tuổi. Huy ơi, tôi cảm thấy buồn vì nhận ra mình không được đẹp.
Đồ ngốc, cậu dễ thương mà Quyên.
Nhưng mà con trai yêu con gái đẹp chứ đâu có yêu con gái dễ thương.
Ai bảo thế?
Tớ thấy thế, kể cả cậu cũng vậy đúng không? Cậu thích con gái đẹp hay là dễ thương?
Một trong hai đều được.
Nhưng nếu giả dụ như có hai cô gái cùng xuất hiện trước mặt cậu, một đẹp, một dễ thương, cậu sẽ chọn ai?
Tùy thôi, nếu ai có ấn tượng hơn thì chọn người đó.
Đấy, thấy chưa? Cả cậu còn không chắc được. Dĩ nhiên người đẹp hơn thì phải có ấn tượng hơn chứ.
Bộ cậu đang cưa trai hay sao mà hỏi thế?
Ừ đấy.
Cưỡi gì?
Không, thấy tò mò thôi.
Oài, hôm nay tớ mệt quá, không muốn kể nhiều, đi ngủ trước đây. Buổi sáng tốt lành.
Ngủ đi, yêu đương gì cũng nhớ giữ sức khỏe nha. Tôi ừ hử rồi thoát khỏi màn hình chat, nằm vật xuống giường, tâm lưng rã rời sau một ngày dài mừng rỡ khi được chiếc nệm êm ái đỡ lấy. Tôi lười nhác lăn qua lăn lại, suy nghĩ thật lâu, rồi lấy điện thoại mở Facebook cập nhật một câu. Khi đủ 18 tuổi, mình có nên phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? Sửa mũi chẳng hạn. Huy là người comment đầu tiên. Dĩ nhiên là không rồi, đồ ngốc.
18 tuổi. Chị Hai ơi, có quà chuyển phát nhanh đến giao cho chị kìa. Giọng nhỏ em gái lạnh lót vọng từ phòng khách, nơi nó thảnh thơi ngồi xông móng tay và lười biếng réo tôi ra nhận quà. Là quà của ai nhỉ? Vì tôi chưa từng nhận được quà chuyển phát nhanh, nên tôi bắt đầu suy diễn linh tinh. Phải chăng là Hiếu, cậu bạn tôi thầm để ý lâu nay? Có phải sau khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường vào tuần trước, bỗng nhiên cậu ta phát hiện ra mình thích tôi nên quyết định tặng quà cho tôi chăng? Nếu mà thật như thế thì tuyệt quá còn gì. Nghĩ đến đây tôi toét miệng cười, có chút háo hức và mong đợi. Tôi mở cửa, anh chàng chuyển phát đang cúi đầu lục tìm gì đó trong túi xách, rồi bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi cười toe toét. Ồ, là Huy. Tôi hét lên một tiếng lớn rồi nhảy đến ôm chầm lấy cậu. Thật bất ngờ, thật không tưởng, thật quá trời quá đất. Trông cậu khác quá, cao hơn, trắng hơn, thơm hơn, lạ hơn, ánh mắt sâu hơn, râu đã lúng phúng và nụ cười đã ra nét đàn ông nhiều lắm. Cậu về mà sao không cho tớ biết trước? Dĩ nhiên là không thể cho cậu biết rồi, đồ ngốc. Nếu biết thì còn gì là ý nghĩa nữa. Cậu là người đầu tiên tớ gặp khi về Việt Nam đấy. Tớ còn chưa bước chân vào nhà tớ, chưa gặp ba tớ nữa. Nhìn lại mới thấy cái ba lô to đùng của cậu còn đặt trước cửa nhà tôi. Còn em gái tôi lúc này cũng chạy ra mừng rỡ. Rồi ba chúng tôi kéo sang bấm chuông nhà cậu để thú tội. Và thế là mùa hè đáng nhớ nhất trong thời niên thiếu của chúng tôi bắt đầu. Tôi như được trở lại ngày xưa, ngày mà chúng tôi gắn bó như cặp bài trùng, vênh váo cùng nhau lao vào mọi cuộc vui. Chúng tôi tụ tập bạn bè, tiệc tùng hết ngày này sang ngày khác. Ở nhà cậu, nhà tôi, hoặc bất cứ nhà của đứa bạn chung nào. Chúng tôi đi bar, uống rượu, say mềm, khoác vai nhau vừa đi vừa cười, vang cả một góc đường. Chúng tôi bơi lội, chúng tôi đấu bowling, chúng tôi đi leo núi và đi bắn súng sơn. Chúng tôi mua DVD và một mớ đồ ăn vặt về nhà Huy, nằm dài xem phim cùng nhau suốt cả ngày. Cùng vi vu vượt đến một vài địa điểm du lịch được ưa chuộng lúc bấy giờ. Khoảng thời gian đó đầy ngây ngất và mê hoặc như một nụ hôn đầu, vĩnh viễn nằm sâu trong tim. Mỗi khi bất chợt nhớ đến lại tỏa ra một thứ dư vị ngọt ngào, khiến người ta mãi mãi không quên. Có một lần tỉnh dậy sau khi lơ mơ ngủ gục trên vai cậu trong một chuyến đi xa. Trong lòng xe du lịch, nhìn ra trời đêm tĩnh mịch, tôi ngắm những ngọn đèn đường chạy lướt qua khung cửa sổ, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu ngân nga từ radio. Cậu mong những năm về sau, mình mãi gần nhau như lúc ban đầu, và nảy sinh mong ước. Phải chi thời khắc này là vĩnh viễn, phải chi tôi có thể dựa vào cậu mãi mãi, cùng cười đùa, cùng bình yên bên nhau. Không có ai cần phải lớn lên, không ai cần lo lắng về tương lai, về cuộc sống, về nỗi buồn và về sự chia ly. Một lần khác thức dậy trên giường sau một đêm say khướt, nhưng vui không bút mực nào tả xiết. Tôi ôm cái bụng đói meo, lò dò xuống bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Rồi vào Facebook cập nhật một trạng thái. Mùa hè tuyệt vời, tình bạn bất diệt. Không bao giờ được phép quên những ngày này nhé, bạn tôi. Lần này thì thật lâu sau cậu mới vào comment. Chắc cũng say mềm vừa mới thức dậy. Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc. 19 tuổi. Này Quyên, cậu và nhỏ Trang đang giận nhau à? Tôi đã kể chưa nhỉ? Trang là đứa bạn học chung với tôi từ thời trung học đến tận đại học. Sao cậu biết? Đọc mấy cái trạng thái của cậu và nó trên Facebook thì biết chứ gì? Tớ thông minh mà. Thế lý do là gì vậy? Tớ thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Cảm giác bị phản bội ấy. Hôm qua tớ thấy nó đi shopping với đứa mà tớ ghét nhất lớp đại học. Tớ hỏi thì nó bảo chỉ là đi chơi xã giao thôi. Cậu nghĩ xem, có đứa bạn thân nào mà đi chơi với kẻ địch của bạn mình không?
Nói kẻ địch thì hơi quá, nhưng đúng là Trang sai rồi. Nó chỉ có thể chọn một trong hai người để chơi, không thể hai chân hai xuồng như thế.
Chà, vẫn còn nhớ được thành ngữ Việt à? Giỏi đấy.
Dĩ nhiên tớ luôn giỏi rồi. Cậu có thể khen câu gì mới hơn không?
Đồ kiêu căng.
Mà Huy này, tớ và nó nghỉ chơi nhau cả tuần nay rồi, cũng hơi buồn. Thật may vì vẫn có cậu nói chuyện cùng với tớ.
Khờ quá, cậu luôn có tớ ở đây mà. Tình bạn bất diệt, nhớ chứ?
Ừ, nhớ.
Cảm ơn cậu.
Đồ ngốc, có gì mà cảm ơn. Thôi tớ out trước nhé.
Baby đang đợi tớ đón đi ăn Giáng sinh đây.
Ừ, đi đi. Đồ trọng sắc khinh bạn.
Vui vẻ nhé.
Cậu cũng vậy.
Tôi cười nhẹ, nhìn màn hình mới phút chốc đã trở nên yên tĩnh, có chút trống trải.
Huy đi chơi Giáng sinh cùng với Baby, cô bạn gái người Mỹ gốc Việt mới quen của cậu. Cô ấy xinh đẹp và say mê Huy. Cách đây vài tháng, vào một chiều thu lãng mạn, cô ta đã chủ động làm quen với cậu ở mảnh sân rộng thênh thang của trường đại học. Tôi ở đây cũng đã thành một đôi với Hiếu, cậu bạn tôi thích từ mấy năm trước.
Nghĩ lại thì tôi thấy vui khi cả hai đứa đều gặp được người phù hợp để cặp kè. Nhưng dù sao tôi cũng chưa quen lắm với cảm giác Huy chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của cậu với một cô gái nào đó khác. Đây có phải là cảm giác ghen tị thường gặp khi bạn thân của mình có người yêu không nhỉ?
Rồi đột nhiên tôi nhớ rất lâu về trước. Có lần trong một chiều muộn tại căn bếp nhà tôi, nhỏ Trang nhét một miếng bánh gato vào miệng và nhồm nhoàm hỏi tôi rằng: sao cậu và Huy không yêu nhau đi? Tôi cười bảo: nó linh tinh, chúng tôi thân nhau như anh em thế mà yêu đương nổi gì. Nó lại bảo nó chẳng bao giờ tin vào cái gọi là tình bạn thực sự giữa nam và nữ. Tôi mới nói: tôi và Huy sẽ chứng minh cho nó thấy cái quan điểm đó của nó đã lỗi thời lắm rồi. Nhưng sau khi Trang về rồi, tôi nằm dài một mình trong phòng riêng, mắt nhìn chăm chăm vào những ngôi sao dạ quang dán kín trên trần nhà và suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của nó. Hình ảnh ngã đầu lên vai Huy ngủ gà ngủ gật trong chuyến đi xa hôm đó lại quay trở về trong tâm trí tôi. Tôi đã từng mơ được mãi mãi ở bên cậu. Nhưng vậy thì sao? Tôi và cậu càng lúc càng cách xa. Mỗi đứa có một cuộc sống của riêng mình. Dù trong lòng luôn cố chấp tự dối rằng khoảng cách địa lý không là gì cả, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Giả dụ như việc cậu muốn có một cô bạn gái ngồi chơi Xbox với cậu vào mỗi cuối tuần, rồi sau đó nằm lăn lộn ôm ấp nhau trên giường. Giả dụ như việc tôi cần người bạn trai chở tôi đi ăn vào mỗi tối, thỉnh thoảng khoác cho tôi chiếc áo khi tôi lạnh, thay giúp tôi cái bóng đèn bị hư, hoặc chữa lại giùm tôi cái máy tính bị virus. Cả tôi và Huy đều không thể làm những việc đó cho đối phương. Chúng tôi không nên tiến xa hơn, chỉ cần yên ổn như bây giờ, không phải quá tốt rồi sao? Khi tôi cần thì có cậu, khi cậu cần thì có tôi, cùng ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ mọi bí mật với nhau. Tôi ghi lên Facebook của mình: vui với niềm vui hiện tại là một nghệ thuật sống mà không phải ai cũng biết và làm được. Thật may vì vẫn luôn còn có cậu. Merry Christmas. 10 phút sau đã thấy cậu vào comment: Merry Christmas. Chắc là vừa đợi người yêu vừa tranh thủ lướt Facebook đây mà.
22 tuổi. Cậu quen Mandy mới có 3 ngày mà đã làm chuyện ấy rồi sao?
Tôi bị sốc với tin tức này của Huy.
Sau đó thì có cảm giác lo lắng thật sự. Tôi biết gần đây việc chia tay Baby làm cho Huy buồn và mất phương hướng. Tôi cũng áy náy vì thời gian này mình bận rộn với một số dự án nho nhỏ cá nhân mà lơ là cậu. Nhưng đó có phải là lý do để cậu ấy mau chóng ngã vào vòng tay của một người con gái khác hay không? Cậu ấy thậm chí còn chả hiểu gì về cô ta.
Tôi cũng vậy, nhưng tôi cho rằng
cái gì chóng đến cũng sẽ chóng đi. Và tôi chỉ sợ rằng khi đó vết thương để lại trong lòng Huy càng lớn hơn bây giờ nhiều.
Ừ, tôi thấy không vấn đề gì cả. Tôi thích Mandy.
Còn tớ thì không đánh giá cao những đứa con gái dễ dãi.
Quyên, từ lúc nào cậu học được cái trò đánh giá người khác khi chưa hiểu về họ thế nhỉ?
Cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu đang trở nên giống những đứa con gái tinh vi hay phán xét người khác mà tớ rất ghét.
Vậy mà tớ đã nghĩ rằng cậu khác bọn họ cơ.
Tớ chỉ đang lo cho cậu thôi. Lỡ đâu cô ta chỉ muốn vui đùa cùng cậu.
Cậu cho rằng tớ là một đứa ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được người khác đối với mình là thật lòng hay giả dối à?
Tôi im lặng vì bất ngờ. Huy chưa từng nặng lời với tôi như vậy.
Vì sao cậu ấy lại gay gắt thế?
Có phải tôi đã quá đáng không?
Hay vì cậu ấy quá yêu thích người con gái này hơn cả tôi?
Lúc cậu quen với Baby, tôi đã lạc quan cho rằng dù sao thì cô gái đó cũng không thể nào thay thế được vị trí đặc biệt của tôi trong lòng cậu. Nhưng đối với Mandy, bỗng nhiên tôi có một linh cảm khác.
Cậu yêu cô ấy thật à?
Đúng. Nếu cậu nói vậy, thì cho tớ xin lỗi.
Thôi bỏ đi, hôm nay tớ hơi mệt, tớ đi tắm cái đã, nói chuyện sau nhé.
Vậy đó, cậu ấy cứ thế mà rời khỏi cuộc trò chuyện, bỏ mặc tôi với một chút mất mát nào đó, vừa len lén chui vào ngực trái, khiến tôi thẫn thờ. Tối đó, lần đầu tiên tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Huy hôn tôi. Những nụ hôn nhẹ nhàng, ngượng ngùng và lẫn tiếng cười trẻ con đầy vui vẻ của cậu. Tôi thích lắm. Tôi đưa tay ôm lấy mặt cậu và hôn đáp lại. Nhưng đột nhiên, một nữ chiến binh đeo mặt nạ bằng bạc và mặc bộ giáp cánh, gợi cảm màu trắng xuất hiện, cướp cậu ấy ra khỏi tay tôi. Nữ chiến binh kéo cậu bay cao, bay xa. Đến một thánh đường nọ, họ đột nhiên làm lễ cưới. Và Huy chìm đắm trong một nụ hôn khác của cô gái đó. Bỏ quên mất, tôi đang đứng trước cửa nhà, thúc thích khóc vì cậu.
Tôi giật mình với nước mắt ướt trên mi và cảm giác tổn thương vương vấn từ cơn mơ. Nằm thật lâu để giữ bình tĩnh, tự nhủ chỉ là một giấc mơ thôi.
Ừ, chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng đột nhiên cũng từ giấc mơ đó, tôi nhận ra một điều. Dường như thứ tình cảm tôi dành cho cậu bao lâu nay không chỉ còn đơn thuần là sự gắn bó của hai người bạn thân khác giới. Nó đã âm thầm từ lúc nào đó và bằng cách nào đó tiến xa hơn rất nhiều. Tôi không ngừng suy nghĩ về cậu và về cơn mơ đó. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, Huy không online trò chuyện cùng tôi. Bình thường thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nhiều ngày không nói chuyện. Nhưng khi đó chúng tôi không hề có sự tranh cãi nào. Lần này đột nhiên tôi có cảm giác giữa chúng tôi dường như vừa hình thành một vực thẳm sâu hun hút. Tôi chán nản kèm theo chút tức giận, lên Facebook than thở. Điều ngu ngốc nhất là nói với một thằng con trai đang yêu cuồng si rằng người mà nó yêu không mấy tốt đẹp. Điều đó chỉ làm nó ghét mình mà thôi. Muốn khóc. Lần này thì mặc cho tôi buồn bã chờ đợi, không có bất cứ like hay comment nào từ phía Huy cả. 23 tuổi, 24 tuổi, 25 tuổi. Suốt 3 năm nay, Huy và tôi không còn nói chuyện gì với nhau nữa. Nếu nói các đứa quan hệ thì hơi quá đáng, vì thỉnh thoảng bọn tôi vẫn hỏi thăm nhau. Nhưng chỉ là những câu sáo rỗng vô cảm, không còn cười đùa, không còn tâm sự, không còn quan tâm. Rồi có một lần, tôi chủ động làm lành, nhắn tin gọi Huy ơi, Huy à. Nhưng cậu không thèm trả lời tôi. Từ đó trở đi, tôi giận lẫy, không thèm gọi cậu nữa. Con sư tử kiêu hãnh trong cậu đã gầm lên cảnh giác trước tôi và ngúng nguẩy đứng lùi lại để bảo vệ cho lòng tự tôn của chính mình. Vậy thì con cá bé nhỏ là tôi cũng nên biết im lặng để giữ lại chút tự trọng ít ỏi cho bản thân. Về sau có lần cậu về nước chơi, dẫn theo Mandy. Cậu làm như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn nói chuyện với tôi bình thường, và những nụ cười xã giao, lịch sự. Những ngọn lửa ấm áp trong đôi mắt cậu, ngọn lửa luôn dành cho tôi một người bạn đặc biệt, đã tắt từ lâu, lạnh lẽo. Trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn níu kéo cái suy nghĩ muốn cho cả hai chúng tôi một cơ hội để làm lại. Bèn giả lả cười hỏi. Sau lần đó tớ nhắn tin mà cậu không trả lời.
À, khi đó tớ đang tắm.
Thì tắm xong ra thấy tin nhắn của tớ thì vẫn nên liên lạc lại chứ. Cậu suy nghĩ một chốc rồi lạnh lùng nói. Với cả lúc đó tớ nghĩ cậu giờ đã có rất nhiều bạn bè mới. Cậu đâu cần tớ thì vẫn ổn mà, đúng không?
Tôi hơi choáng váng.
Ý cậu là sao? Tớ không chỉ thất vọng khi cậu nói xấu Mandy, mà tớ buồn vì trong thời gian tớ chia tay Baby, tớ cần cậu. Cậu đã ở đâu? Cậu đã quẳng tớ đi, rồi quay lại trịch thượng chỉ trích tớ.
Lại bất ngờ đến câm lặng. Tôi nhớ lại thời gian đó tôi tất bật với những dự án riêng của mình. Cậu ấy chưa từng nói với tôi cậu ấy buồn và cần tôi trò chuyện.
Bao nhiêu năm qua, trong lòng tôi, cậu ấy luôn ở đó điềm tĩnh và sẵn sàng như một cái cây to lớn, vững chãi mà bất cứ khi nào cần, tôi đều tự tiện tìm đến. Không hề nghĩ rằng, cũng giống như tôi, cậu ấy vẫn là một người trẻ đang học cách trưởng thành. Cũng có những bối rối, hoài nghi, những niềm vui, nỗi buồn cần người san sẻ. Nhất là chuyện chia tay người mình đã từng yêu. Phụ nữ buồn trước vui sau, đàn ông vui trước buồn sau. Nhưng dù thế nào thì cả hai đều sẽ tồn tại những tổn thương đâu đó.
Đột nhiên tôi thấy mình thật tệ. Mình đã không thật sự tinh tế. Mình không phải là người bạn tốt của cậu ấy. Mình quá ngu ngốc. Mình không xứng đáng.
Tôi cứ nghĩ rằng thế tình cảm cậu ấy dành cho tôi là vĩnh viễn, là không gì có thể thay thế. Và vì thế mà tôi chẳng thèm bận tâm chăm sóc nó. Nên cuối cùng đã có người làm điều ấy thay tôi.
Tôi im lặng nhìn cậu ấy bình thản nắm tay Mandy lên taxi đi ăn tối. Họ ăn tối mà không có tôi.
Huy không cần tôi nữa. Tim tôi nhói đau. Và tôi thấy ganh tị với Mandy. Thậm chí thấy ghét cô ấy. Chưa một giây phút nào trong quá khứ tôi lại có thể hình dung ra một kết thúc tồi tệ thế này cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Tôi lên Facebook. Thế gian này không tồn tại thứ gọi là bất diệt, và để những người ta yêu thương đừng làm tổn thương ta, tốt nhất ta hãy ngừng yêu thương họ. Sự khiêu khích của tôi như một giọt nước đơn côi đổ vào sa mạc, không có một sự phản hồi nào từ người tôi đang mong chờ. Cứ như thế, 3 năm lạnh nhạt, buồn bã trôi qua.
26 tuổi. Minh Huy sẽ kết hôn cùng với Mandy. Lễ cưới sẽ được cử hành tại Việt Nam.
Và cậu không hề báo cho tôi biết. Tôi chỉ thấy hình đám cưới của cậu trên Facebook của Mandy và nghe ba cậu nói với mẹ tôi.
Tôi lôi nhỏ em gái ra, kể lễ.
Cậu ấy nghĩ gì khi không mời chị tham dự đám cưới của mình? Tình bạn của chị và cậu ấy chấm dứt thật sao?
Cậu ấy thật tồi tệ. Cô gái đó cũng thật tồi tệ. Vì khiến cậu ấy quên mất chị.
Vậy mà chị luôn nhớ về cậu ấy. Chị ghét cậu ấy. Chị sẽ không bao giờ tham gia nếu cậu ấy mở lời nữa.
Những lời mời khách sáo, đầy giả dối. Nhưng trước ngày cưới 1 tuần, Huy đứng trước mặt tôi, chìa ra tấm thiệp cưới màu violet rất đẹp và bảo rằng: Quyên này, cậu đến dự nhé. Huy có vẻ mệt mỏi. Cậu nói xin lỗi vì không thể mời tôi sớm hơn, vì cậu chỉ có rất ít thời gian ở Việt Nam cho lễ cưới này và quá bận rộn nên giờ mới gặp tôi được.
Tôi buồn buồn, muốn hỏi cậu rằng thế cậu không thể nhắn tin báo sớm cho tớ giống như trước đây chúng ta thường trò chuyện với nhau à?
Nhưng tôi kiềm chế lại, biết rằng câu trả lời của cậu có thể chỉ khiến tôi đau lòng thêm một lần nữa.
Ngày cưới của Minh Huy, cậu vui cười với tất cả mọi người, với cả tôi nữa. Nụ cười của cậu thật hạnh phúc. Tôi lại nhìn Mandy, cô gái người Việt sinh sống ở nước ngoài nhiều năm. Lúc này trông tuyệt đẹp hơn hết thảy những cô gái có mặt ở đây. Giấc mơ ngày xưa của tôi với đoạn kết đã thành hiện thực. Một đám cưới
giữa cậu và cô gái áo trắng nào đó, mà không phải là tôi. Khi cậu chồm đến hôn cô ấy, tôi thấy cô ấy đã bật khóc vì hạnh phúc. Đột nhiên tôi nhận ra trong ngưỡng mộ và một chút xót xa rằng cô ấy xứng đáng có được cậu, không chỉ vì cô ấy đẹp, mà vì cô ấy chưa từng buông tay cậu, đã kiên nhẫn cùng cậu vượt qua những tháng ngày vui buồn chông chênh. Cậu rót rượu, cắt bánh, hôn cô dâu, và chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Đến gần 10 giờ tối, những người khách cuối cùng cũng rời khỏi sảnh tiệc cưới. Tôi vẫn ở lại cùng gia đình cậu dọn dẹp và phụ giúp. Gia đình chú rể, những người đã mệt nhoài, gom lại một bàn ăn uống. Cô dâu Mandy cũng ăn, chỉ có chú rể Minh Huy vẫn nán lại sảnh ngoài chào tạm biệt những người khách còn quyến luyến. Tôi bước ra, thấy cậu đang đứng tựa vào ban công lỏng gió, ngẩng đầu nhìn sao đêm. Dáng người mạnh mẽ thường ngày giờ đây có nhiều nét mệt mỏi. Tôi chia chiếc bánh ngọt cho cậu. Ăn tạm đi. Huy giật mình quay lại, nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười rồi cầm lấy chiếc bánh. Cuối cùng cũng xong, nhẹ nhõm quá. Cảm ơn cậu vì đã ở lại cùng tớ đến tận lúc này. Tớ là bạn cậu mà. Huy im lặng rồi nhẹ gật đầu. Khi nào cậu về Mỹ lại? Sáng mai bọn tớ đi trăng mật ở Nha Trang 3 ngày, xong rồi về luôn. Đợt này tớ bận quá, chỉ xin nghỉ phép được 10 ngày, không có nhiều thời gian. Xem như hôm nay gặp nhau xong là chia tay luôn nhỉ? Chắc thế. Tôi mở xách tay lấy ra một phong thư. Vậy thì cầm lấy đi. Cái gì thế? Thư cho cậu. Thư tình à? Huy cười chọc tôi. Đúng rồi, trong thư tớ bảo tớ sẽ cướp cậu từ tay Mandy và bắt cậu phải bên cạnh tớ suốt đời đấy. Vừa lòng chưa? Đừng có mà nằm mơ nhé. Tôi và Huy cùng cười to. Mà này, hứa với tớ, khi nào về đến Mỹ hãy đọc nhé. Huy gật đầu. Trời đêm dần lạnh hơn. Huy bảo chúng tôi vào trong ăn chút súp cho ấm bụng. Nhưng tôi từ chối, chào cậu ra về, vì muốn dành thời gian này cho cậu nghỉ ngơi cùng với gia đình. Tối đó tôi ngủ thật ngon, vì cuối cùng thì người bạn đặc biệt nhất của tôi cũng đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Vì cuối cùng, cậu ấy đã mời tôi tham dự đám cưới. Vì cậu ấy đã nói đùa trở lại với tôi, rồi cùng tôi cười ha ha. Vì tôi đã đưa cho cậu ấy lá thư mà tôi đã phải đấu tranh tâm lý thật là nhiều để làm việc đó. Tôi không muốn hạ mình, nhưng cũng không muốn đánh mất tình bạn này. Vậy nên trong thư, tôi đã nói rất rõ lòng mình. Tôi xin lỗi, tôi đã sai. Tôi đã thật vô tâm khi không ở bên cậu lúc cậu cần. Tôi đã khiến cậu buồn. Tôi đã đánh giá sai về cô gái mà cậu yêu. Thật ra thì tôi cũng đã thú nhận rằng tôi có thích cậu một chút. Và lẽ ra tôi phải làm gì đó với tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng tôi đã bỏ lỡ mọi thứ. Để rồi khi Mandy xuất hiện và nhanh chóng gắn bó với cậu hơn cả tôi đã ganh tị và đổ lỗi cho cô ấy. Và tôi cũng thành thật chia sẻ rằng tôi nhớ cậu rất nhiều. Những chuyến đi xuyên hè năm đó, nhớ cả những đêm say từng bừng và những cuộc trêu đùa đến quên cả đất trời. Tôi sẽ luôn chúc cho cậu và gia đình nhỏ của cậu được hạnh phúc. Vì thế nào đi nữa, cậu sẽ mãi mãi là người bạn đặc biệt nhất trong lòng tôi. Tôi viết thư chỉ mong muốn cậu đọc và hiểu những suy nghĩ về cậu trong lòng tôi. Còn về chuyện cậu có muốn làm bạn trở lại với tôi nữa hay không, tôi cứ để mặc cho hai chữ nhân duyên quyết định. 4 ngày sau ngày cưới của Huy. Này đồ ngốc, cậu đang làm gì đấy? Tôi mở mắt, chộp lấy điện thoại, nhìn tin nhắn của Minh Huy và mỉm cười với cái giọng điệu cao ngạo quen thuộc, như chưa từng có những năm tháng lạnh lùng dài đằng đẵng xen vào giữa chúng tôi. Đang ngủ, còn cậu? Đang chờ quá cảnh ở sân bay. Đã đọc thư của cậu rồi nhé. Đúng là siêu ngốc. À, thật sự những năm qua tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm. Cô bạn bé nhỏ đặc biệt của tớ. tôi bật cười, nhưng lại nghe sóng mũi cay xè. Bỏ lỡ nhau thì cũng đã bỏ lỡ rồi, chỉ mong đừng để mất luôn nhau trong đời. Đó là một ngày xuân rất đẹp, nắng tinh khôi khẽ xuyên qua rèm cửa sổ, và tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay đón lấy. Tóc Ngắn vừa nghe xong câu chuyện liền ngẩn ngơ một phút, rồi tự lẩm nhẩm. Thì ra ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nó lại mong manh như vậy. Tóc Dài cũng ngơ ngẩn hồi lâu, rồi ngại ngùng thỏ thẻ. Em có thể hỏi chị một chuyện không? Cô gái tóc khói gật đầu. Chị sẽ trả lời trong giới hạn hiểu biết của mình. Sự ôn hòa và tinh tế tỏa ra từ cô gái tóc khói khiến Tóc Dài cảm thấy tin tưởng. Làm thế nào để có can đảm vứt bỏ những thứ mình đã từng yêu thương sau lưng? Ý em là sự chủ động ra đi một khi thấy mình không còn có thể ở lại trong tình yêu đó. Trong tình cảm, không ai mong muốn phải dừng lại, cũng không ai mong muốn phải ra đi. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn con đường đó, hãy tin rằng ra đi không phải là thất bại, mà chỉ là cho bản thân một cơ hội được làm lại từ đầu. Nhưng chị à, bước ra khỏi cuộc tình đó rồi, em không thấy đau, mà chỉ thấy tiếc. Em đừng tiếc, người phải tiếc là người đã không biết giữ lấy em.